Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bầu khí mừng lễ phục sinh tại vài nơi trên thế giới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại ơn gọi linh mục của một thanh niên người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về phương pháp xây dựng giáo huấn xã hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong cộng đồng quốc tế đừng bất động trước tội phạm bách hại các Kitô hữu không thể chấp nhận được, vì nó vi phạm các quyền sơ đẳng nhất của con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa ngày thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh hôm qua, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại công trường Thánh Phêrô. Ngài đã đặc biệt chào phái đoàn phong trào Salom kết thúc chặng cuối cùng của cuộc đi bộ liên đới nhằm gây ý thức trong dư luận công cộng liên quan tới các vụ bách hại Kitô hữu trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, lộ trình trên các nẻo đường của anh chị em đã kết thúc, nhưng nó phải tiếp tục con đường thiêng liêng cầu nguyện sâu xa, tham dự cụ thể và trợ giúp tỏ tường từ phía tất cả mọi người trong việc bảo vệ và che chở các anh chị em trong đức tin bị bách hại, đầy ải và giết chết chỉ vì họ là Kitô hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước đó, Đức Thánh Cha đã nhắc lại biến cố các phụ nữ đến mộ, trông thấy một thiên thần báo tin Chúa đã sống lại. Trong khi các bà chạy về báo tin cho các môn đệ, thì gặp chính Chúa Giêsu. Ngài dặn các bà nói với các môn đệ rằng, hãy về Galilea và sẽ trông thấy Ngài tại đó. Galilea là vùng ngoại biên nơi Chúa Giêsu đã bắt đầu rao giảng, và tin mừng phục sinh sẽ tái khởi hành từ đó để được loan báo cho mọi người và mỗi người có thể gặp Ngài, đấng đã sống lại, hiện diện và hoạt động trong lịch sử.
Chúa Kitô đã sống lại. Đó là lời loan báo giáo hội lặp lại ngay từ ngày đầu tiên. Nơi Ngài trong bí tích rửa tội, cả chúng ta nữa cũng sống lại, từ cái chết bước vào sự sống, từ nô lệ tội lỗi bước vào sự tự do của tình yêu thương. Đó là tin vui mà chúng ta được mời gọi đem đến cho tha nhân trong mọi môi trường, dưới sự linh hoạt của Đức Chúa Thánh Thần. Niềm tin nơi sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu và niềm hy vọng mà Ngài đã đem đến là ơn đẹp nhất mà Kitô hữu có thể và phải cống hiến cho các anh em khác. Như thế, chúng ta không mệt mỏi lặp lại với tất cả và với từng người, Chúa Kitô đã sống lại. Chúng ta hãy lặp lại điều đó bằng lời nói, nhưng nhất là bằng chứng tá của cuộc sống chúng ta. Tin vui phục sinh phải lộ ra trên gương mặt, trong các tâm tình và thái độ sống và đối xử với người khác của chúng ta. Chúng ta loan báo sự sống lại của Chúa Kitô khi ánh sáng của Ngài chiếu soi những lúc đen tối nhất của cuộc đời và có thể chia sẻ với người khác. Khi chúng ta biết cười với người cười, khóc với người khóc. Khi chúng ta bước đi bên cạnh người buồn sầu và có nguy cơ đánh mất niềm hy vọng. Khi chúng ta kể lại kinh nghiệm đức tin của mình cho ai đang tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc cuộc đời. Tuần Bát Nhật Phục Sinh giúp chúng ta bước vào mầu nhiệm để ơn thánh được in sâu vào con tim và cuộc sống chúng ta. Phục sinh là biến cố đem lại sự mới mẻ triệt để cho mọi người, cho lịch sử và cho thế giới. Nó là chiến thắng của sự sống trên cái chết. Nó là lễ của sự thức tỉnh và tái sinh. Chúng ta hãy để cho sự phục sinh chinh phục và biến đổi cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ Maria, trinh nữ chứng nhân thinh lặng của cái chết và sự sống lại của con mẹ, gia tăng niềm vui phục sinh nơi chúng ta. Chúng ta làm điều đó khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, thay thế cho kinh truyền tin trong mùa phục sinh. Trong kinh này được cắt nhịp bằng tiếng Alleluia, chúng ta hướng tới mẹ bằng cách mời mẹ hãy vui lên, bởi vì đấng mẹ đã cưu mang trong lòng đã sống lại như lời người đã hứa, và chúng ta tín thác nơi sự bầu cử của mẹ. Đức Thánh Cha đã chúc mọi người tuần Bát Nhật tươi vui và an bình. Ngài nhắn nhủ mọi người mỗi ngày hãy đọc một đoạn phúc âm nói về sự sống lại, để sống sâu đậm và mạnh mẽ thời mùa phục sinh.
Roma, mặc dù gặp nhiều khó khăn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, vẫn tiếp tục thăng tiến các chương trình giáo dục, truyền thông và đối thoại bên Kenya và Somalia. Tổ chức đã cho biết như trên trong thông cáo công bố ngày 4 tháng 4 vừa qua. Vụ lực lượng võ trang Al-Shabaab, Somali, sát hại 148 sinh viên, làm bị thương 79 người và bắt cóc hàng chục sinh viên Kitô khác ngày 2 tháng 4 vừa qua đã gây phẫn nộ trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa nó là một bạo lực vô nghĩa. Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, thì khẳng định rằng lý trí con người không thể không lên án biết bao tàn ác man rợ, có nghiên cứu, chống lại các nhóm thiểu số và đặc biệt chống lại các Kitô hữu chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Tại sao lại có biết bao man rợ được thích thú và trưng bày ra và không dừng kể cả trước trẻ em và những người yếu đuối như thế? Tại Kenya có 84,4% dân số theo Kitô giáo, tiếp đến là 9,7% theo Hồi giáo, số còn lại theo các tôn giáo khác. Trong khi tại Somalia có 99,8% trên tổng số hơn 10 triệu dân theo Hồi giáo. Không có tôn giáo nào được hiện hữu, luật Sharia được áp dụng nghiêm ngặt. Ai bị nghi ngờ bỏ Hồi giáo để theo Kitô giáo thì bị giam giữ hay xử tử mà không được xét xử. Ngoại tình thì bị ném đá, ăn trộm thì bị chặt tay. Lực lượng Hồi Al-Shabaab phá hủy các đền thánh và nghĩa trang Sufit, cũng như đóng cửa các rạp cine, quán ăn và quán giải khát. Dân chúng không được phép ăn mặc theo kiểu Tây phương, không được theo dõi các trận đấu banh, hát và múa nhảy trong các đám cưới hay tổ chức các buổi tranh tài thể thao. Trong các năm qua, lực lượng Hồi Al-Shabaab đã nhiều lần tấn công người dân Kenya. Trong vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate trong thủ đô Nairobi, đã có 68 người thiệt mạng. Một vài người đã bị giết chỉ vì không thuộc một vài câu trong sách Kinh Koran. Tại Kenya, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ các chương trình giáo dục, truyền thông và phát triển nhân bản. Năm 2012, Radio Akicha đã được thành lập tại Lodwar và hướng tới các thính giả thuộc bộ lạc Turkana theo Kitô giáo. Cha Avelino Bassols, thừa sai dòng Thánh Phaolô, cho biết cả tín hữu Hồi giáo cũng theo dõi các chương trình của đài. Có người sau đó mua cả Thánh Kinh để đọc. Đức cha Dominic Kimegic, giám mục Lodwa, cho biết đài là một dụng cụ truyền thông chu toàn nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc giáo dục chống lại bệnh liệt kháng khỏi lan tràn, yểm trợ mục vụ cho tín hữu và đào tạo giới trẻ để các thảm cảnh khác không xảy ra. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã do cha Verend Fried van Straten thành lập năm 1947 nhằm trợ giúp các giáo hội bị bách hại. Năm 2012, hội đã quyên được 90 triệu euro và tài trợ hơn 5.600 dự án phát triển tại 140 quốc gia trên thế giới.
Piedras Negras, Đức cha Alonso Gerardo Garza Trevino, giám mục vùng Piedras Negras bên Mexico, bày tỏ lo âu cho số phận của hàng ngàn người di cư bị mất tích. Trong các ngày qua, Đức cha Trevino đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chính quyền chuyên môn can thiệp, đưa ra ánh sáng các vụ người trẻ mất tích khi tìm cách sang Hoa Kỳ. Người dân rất lo âu và cảm thấy bất lực khi thấy các vụ điều tra của cảnh sát không tiến triển tích cực. Nhưng điều nghiêm trọng nhất là có nhiều người trẻ tiếp tục biến mất. Trong một buổi cử hành phụng vụ tuần thánh, Đức cha Trevino đã không giấu nổi âu lo và ghi nhận rằng các vụ này xảy ra trước sự thờ ơ hoàn toàn của chính quyền và người ta không biết các nạn nhân vô tội ấy biến đi đâu. Đức cha cũng cho biết ít gia đình nhận được giấy đòi tiền chuộc. Đa số không biết tin tức gì của người thân bị mất tích. theo các nguồn tin địa phương, nhiều người lớn và người trẻ bị các nhóm buôn ma túy bắt cóc để chuyên chở ma túy hay các loại hàng hóa khác qua biên giới. Vì người ta đã tìm thấy một nhóm người dân Piedras Negras trong nhà tù vùng Texas, Hoa Kỳ. Mới đây, chính quyền Mexico và Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp tại Maverick để trao đổi tin tức liên quan tới người bị mất tích và các tù nhân. Các giám mục Mỹ Châu Latin vùng biên giới đã nhiều lần nêu bật sự cần thiết chấm dứt hiện tượng bắt cóc và khai thác người di cư. Trong cuộc họp mới đây tại Tapachula, các giám mục đã soạn thảo một tài liệu tựa đề Không thờ ơ trước thảm cảnh di cư. Trong đó các vị nhắc nhở rằng mỗi ngày có hàng trăm người dân Mỹ Châu Latin đi qua các vùng này và bị làm tiền, bị tấn công bằng đủ mọi cách, có nguy hiểm tới tính mạng. Không thể thờ ơ trước các sự kiện đó vì chúng là lý do gây ra đau khổ và xấu hổ cho dân nước Mexico. Các lời kêu gọi liên tục của Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục là một lời mời gọi lương tâm Kitô hữu và các giới chức trách nhiệm phải tìm ra các giải pháp hữu hiệu. Lời mời gọi đó đã không được lắng nghe, nhất là từ phía các tổ chức tội phạm, khiến cho các khổ đau của người di cư gia tăng. Các giám mục cũng ghi nhận tình trạng mâu thuẫn giữa sự tiến bộ kỹ thuật trong thế giới Tây Phương và sự tụt hậu của nhiều cộng đoàn, đặc biệt tại các vùng quê và vùng của các thổ dân. Sự mâu thuẫn giữa việc toàn cầu hóa, tự do truyền thông, thương mại, gửi tiền và các khó khăn đủ loại mà người di cư đi tìm cuộc sống tốt hơn phải vượt thắng. Sự mâu thuẫn giữa các lời hứa hẹn của chính quyền và những người có tham vọng chính trị với cảnh sống bần cùng của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Các giám mục cũng nhắc cho chính quyền nhớ bổn phận của họ là lo cho công ích và chú ý tới hiện tượng di cư trong nước, thăng tiến công ăn việc làm cho dân, nhổ tận gốc rễ nạn nghèo túng là lý do đầu tiên của nạn di cư, và bảo đảm an ninh cho người di cư qua ngã Mexico. Sự hiện diện của người di cư đến từ các nước khác giúp khám phá ra các giá trị nhân bản phong phú cần trân trọng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về bầu khí mừng lễ phục sinh tại vài nơi trên thế giới.
Quý vị thính giả, trong buổi đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới, trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu xin ơn hòa bình cho mọi vùng đất đang có chiến tranh xung khắc, bạo lực, thù hận, bắt bớ, khai thác bóc lột và mọi hình thức nô lệ cũ mới, các tù nhân, người di cư tị nạn, trẻ em, người bệnh, người bị gạt bỏ và người nghèo trên toàn thế giới. Ngài đã nhắc tới Syria và Iraq, Thánh Địa, Libya, Yemen, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Kenya và Ukraine. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận xét của vài giới chức giáo hội tại Thánh Địa, Syria, Nigeria, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Trước hết là cha Pierre Battista Bixabala, bề trên các cha Francisco quản thủ Thánh Địa. Thưa cha, cộng đoàn công giáo tại Thánh Địa đã cử hành lễ phục sinh sáng thứ Bảy vừa qua, theo các điều lệ thiết lập giữa ba cộng đoàn chính thống Hy Lạp, Công giáo Latin và Armeni. Có đúng thế không, và đâu là ý nghĩa của lễ phục sinh năm nay?
Ý nghĩa lễ phục sinh vẫn là một, nhưng các hoàn cảnh khiến cho nó luôn có cái gì mới mẻ. Rất tiếc là tại Thánh Địa và trong vùng Trung Đông nói chung có các khó khăn mà chúng ta đã biết. Sự hiện diện của Kitô hữu trong vùng Trung Đông ngày càng gặp nguy hiểm, và tôi nghĩ tới Syria và Iraq do các cuộc bách hại thê thảm không thể biện minh được, và tại thánh địa này bởi cảnh cộng đoàn Kitô ngày càng ít tín hữu hơn.
Thưa cha, hiện diện tại thánh địa và sống lễ phục sinh tại quê hương của Đức Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?
Trước hết, các biến cố phục sinh, các buổi cử hành diễn ra tại các nơi theo truyền thống lịch sử là các nơi đã chứng kiến lễ vượt qua ban đầu. Đây đã là một khía cạnh rất quan trọng nối liền biến cố với nơi chốn và vì thế với một cái gì cụ thể mà chúng ta có thể sờ mó được. Thế rồi không chỉ có các nơi chốn mà nhất là các cộng đoàn cử hành lễ vượt qua. Và đối với các tín hữu Kitô chúng tôi, cử hành lễ vượt qua có nghĩa là làm chứng tá, mặc dù có các nỗi sợ hãi và biết bao nhiêu dấu chỉ của sự chết. Chúng tôi muốn tiếp tục bằng bất cứ giá nào cống hiến cho mọi người một chứng tá sống động và hy vọng, mặc dù chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, giòn mỏng, với biết bao nhiêu hạn hẹp và bị chia rẽ.
Đâu là niềm hy vọng mạnh mẽ nhất tại thánh địa hiện nay, thưa cha?
Niềm hy vọng đã là sự kiện sống tại đây trong các điều bé nhỏ mỗi ngày. Đây không phải là lúc các biến cố lớn lao, nhưng là lúc của hạt lúa đơm bông mà không ồn ào và lớn lên chậm chậm từng tí một. Các cộng đoàn Kitô tại thánh địa rất bé nhỏ, chúng tôi không chiếm tới 1% dân số, nhưng rất hoạt động trong các trường học và trong nhiều sinh hoạt khác nhau. Niềm hy vọng sự sống và sự phục sinh đó là bền bỉ tiếp tục xây dựng các tương quan trong các cộng đoàn và cả với các cộng đoàn khác cho dù có các khó khăn.
Sau đây là nhận xét của Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, về bầu khí cử hành lễ phục sinh trong đất nước có nội chiến khổ đau tan nát này. Thưa Đức sứ thần tòa thánh, lễ phục sinh năm nay trùng với năm thứ năm của cuộc nội chiến tại Syria. Các cộng đoàn Kitô đã sống lễ phục sinh như thế nào?
Như đã biết, rất tiếc là nước Syria đã bước vào năm thứ năm của cuộc nội chiến và người dân đang phải sống con đường thập giá. Điều chịu nặng nhất là chúng tôi không biết mình đang ở chặng nào trên con đường khổ nạn. Chúng tôi đang ở chặng cuối cùng trước ánh sáng của sự sống lại hay là đang ở chặng thứ năm của con đường thập giá. Có bầu khí nặng nề này đè nặng trên chúng tôi và người ta chưa trông thấy chặng cuối cùng của con đường khổ nạn.
Trong tình hình hiện nay, có thể duy trì sống động niềm hy vọng nơi sự phục sinh không, thưa Đức Sứ Thần, hay hy vọng nơi một nền hòa bình diễn tả thiện ích đầu tiên có thể đem theo nó một thúc đẩy tiến tới một giải pháp cho tất cả mọi vấn đề hay không?
Các tín hữu ở đây canh tân niềm tin của họ, và cả khi có nhiều Kitô hữu đã di cư, những người còn ở lại chứng minh cho thấy một đức tin mạnh mẽ. Họ đến các nhà thờ, tham dự các lễ nghi phụng vụ tuần thánh để khẩn nài Thiên Chúa ơn hòa bình hòa giải. Tôi cho rằng đức tin luôn là một an ủi lớn cho các tín hữu của chúng tôi và cho cả phần còn lại của đất nước này nữa.
Tiếp theo sau đây là nhận xét của cha Giulio Albanese bề trên Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo. Lục địa Phi Châu nêu gương chung sống hòa bình giữa các thành phần xã hội khác nhau, nhưng tại nhiều nước, trong đó có Nigeria, bạo lực liên lụy đến toàn xã hội chứ không chỉ liên quan tới các cộng đoàn Kitô, và việc cử hành lễ phục sinh luôn luôn nguy hiểm. Thưa cha, tình hình tại Nigeria hiện nay ra sao?
Tại Nigeria không có việc bách hại các tín hữu Kitô, bởi vì tính theo số, các lực lượng Boko Haram đã giết các tín hữu Hồi, cũng như tín hữu Kitô. Các tín hữu Kitô bị sát hại nhất là trong vùng đông bắc Nigeria, nhưng cả trong các vùng miền trung nữa như tiểu bang Plateau. Vì lý do gì? Bởi vì lực lượng Boko Haram biết rằng khi họ tấn công các Kitô hữu thì giống như là họ chọc thủng màn hình, tin này sẽ được các giới truyền thông quốc tế loan tải.
Thưa cha, có một Phi Châu nêu gương hay còn thành công duy trì sống động việc tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số và các Kitô hữu hay không?
Đa số các nước Phi Châu trên bình diện này thì ở trong danh sách tốt. Tôi nghĩ tới các nước như Tanzania, Nam Phi, cả Angola, Liberia, Sierra Leone, Cộng hòa Dân chủ Congo. Danh sách dài lắm. Tôi phải nói rằng trên bình diện này, ít nhất là trên phương diện hình thức, Đại lục Phi Châu không có các vấn đề kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số. Dĩ nhiên, có những nước ngày nay các nhóm tôn giáo thiểu số trở thành mục tiêu của các lực lượng quá khích. Điều này xảy ra nhất là trong các vùng có khủng hoảng. Chúng ta hãy nghĩ tới miền Bắc Mali có lực lượng Azawad, nhưng cả Sudan và vùng Darfur, để không nói tới Trung Phi, nơi rất tiếc có một loại thánh chiến nào đó đã gieo chết chóc và tàn phá cho dân chúng.
Bước sang Á Châu, sau đây là một vài nhận xét của cha Bernardo Cervellera thuộc Hiệp hội Thừa sai nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME. Thưa cha, tại Á Châu có vài cộng đoàn Kitô như tại Pakistan và Ấn Độ đã cử hành lễ phục sinh trong lo sợ bị tấn công khủng bố. Còn tại nhiều nước khác, chẳng hạn như Iran, thì vấn đề không phải là an ninh nhưng là quyền tự do rao giảng tin mừng, có đúng thế không?
Đúng thế, bên Iran các Kitô hữu sống trong an ninh, không có khủng bố phá hoại, không có các vụ tấn công. Trong các nhà thờ, tín hữu có thể cử hành các lễ nghi phụng vụ của mình. Vấn đề duy nhất đó là họ không có quyền rao giảng tin mừng. Chúng ta hãy nói rằng đây thật là thiếu sót lớn, và điều này thực sự bóp nghẹt các cộng đoàn tại đây. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng so sánh với nhiều nước Hồi giáo khác, nơi các Kitô hữu vừa không được rao giảng tin mừng, vừa không có an ninh trong các nhà thờ của họ, thì tình hình tại Iran không nghiêm trọng đến thế.
Người ta cũng ghi nhận các cởi mở đối với cộng đoàn Kitô từ phía chính quyền Iran, có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, các rộng mở và đối thoại với Kitô giáo từ phía Hồi giáo Shiite hiện nay đang ngày càng nổi bật thường hơn với Tổng thống Rouhani, nhưng trái lại cũng đã có các thời gian khó khăn hơn và bóp nghẹt hơn. Các thời gian bóp nghẹt này không chỉ có đối với các Kitô hữu thôi, nhưng đối với toàn dân Iran nữa.
Bước sang châu Mỹ Latin, sau đây là vài nhận xét của ông Luis Padilla, nhà báo thuộc chương trình tiếng Tây Ban Nha của Đài Vatican. Thưa ông, bên châu Mỹ Latin, lễ phục sinh cũng là dịp suy tư về ý nghĩa cuộc đời, càng ngày càng bị bạo lực đe dọa, có đúng vậy không?
Nó là một lễ rất tươi vui đến nỗi trong truyền thống của chúng tôi người ta gọi lễ phục sinh là lễ của sự tươi vui. Không phải chỉ vì nó gắn liền với Chúa Phục Sinh, mà bởi vì nó được gắn liền với ý nghĩa cuộc sống. Từ lâu rồi, từ bao thế kỷ nay bên châu Mỹ Latin, lễ Phục Sinh được sống như là lễ của sự sống chiến thắng. Và điều này có một ý nghĩa rất lớn, bởi vì một trong những vấn đề của châu Mỹ Latin trong nhiều thập niên qua, đó là sự kiện giá trị bị xúc phạm nhiều nhất là sự sống, bởi nhiều lý do. Bởi nạn tra tấn, nạn phá thai hay bởi nghèo đói.
Nhưng lễ phục sinh năm nay là một lễ tươi vui, nhất là tại Cuba. Có đúng thế không, thưa ông?
Vâng, điều hoàn toàn khác biệt đó là bầu khí mà dân nước Cuba sống sau các thỏa hiệp giữa chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Cuba. Một phần lớn là nhờ Đức Thánh Cha Francisco. Các thỏa hiệp này đã mở ra một cách cụ thể nhiều hy vọng tức khắc và trong tương lai sẽ cho phép đất nước Cuba thay đổi tốt đẹp hơn, tại nơi người dân Cuba đã đau khổ rất nhiều trong các thập niên qua. Tôi muốn nói tới kinh tế, tới các tương quan xã hội bên trong, một cách vĩnh viễn tôi muốn nói tới một quốc gia mà cho dù Đức Gioan Phaolô II đã xin nó rộng mở cho thế giới và thế giới rộng mở cho quốc gia này, nhưng nó đã không thành công tìm ra một con đường cụ thể. Chính các thỏa hiệp này, và trong các thỏa hiệp này mà Đức Gioan Phaolô II đã rất mong muốn, phần đóng góp của Đức Thánh Cha Francisco thật là rất đáng kể.
Vừa rồi là bài viết về bầu khí mừng lễ phục sinh tại vài nơi trên thế giới. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại ơn gọi linh mục của một thanh niên người Ý.
Trong thời buổi này, thật là ít khi một thanh niên 19 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học lại quyết định theo đuổi con đường hiến trọn cuộc đời làm linh mục. Thế mà Giovanni Paolo Lucci đã quyết tâm bước vào chủng viện, và đặc biệt hơn nữa, cả em trai của anh Emanuele Lucci cũng đi theo con đường này. Giovanni Paolo Lucci sinh trưởng tại thị trấn San Egidio, cách tỉnh Ascoli, trung bắc Italia vài cây số, trong một gia đình bình thường như ngàn vạn gia đình khác tại Italia, và đang theo học lớp cuối bậc trung học cấp 2 tại Học viện Kỹ thuật Enrico Fermi, tỉnh Ascoli. Chính Giovanni Paolo đã thông báo qua một thư ngỏ với các bạn đồng lớp quyết định của mình gia nhập chủng viện, khởi đầu con đường tiến lên thánh chức linh mục. Với sự chấp thuận của cha Mario Maloni, giám đốc chủng viện, Giovanni Paolo đã cho nhật báo Carlino địa phương phỏng vấn về quyết định đổi đời này của một thanh niên thuộc kỷ nguyên kỹ thuật vi tính ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn, Giovanni Paolo cho biết là cha mẹ mình đã lập gia đình rất sớm, và chỉ vài tháng sau đó, cuộc hôn nhân giữa hai người đã lâm vào cảnh khó khăn bế tắc. Cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng, cho đến khi sự tình cờ đưa hai người đến gặp phong trào Tân Dự Tòng, khuyến khích họ thử sống kinh nghiệm Thiên Chúa trong đời hôn nhân. Và thế là cuộc sống của đôi vợ chồng Lucy thay đổi hẳn. Với sự hiện diện của Thiên Chúa, họ có thể vượt thắng mọi khó khăn bằng tình yêu, cho ra đời 6 người con, 2 trai, 4 gái. Một gia đình Kitô kiểu mẫu, hai ông bà luôn nói với các con về Thiên Chúa và đã giúp các con lớn lên trong phong trào Tân Dự Tòng. Hai ông bà cũng rất yêu chuộng Đức Gioan Phaolô II và đã lấy tên hiệu của người đặt cho con trai. Thế nhưng, đối với riêng Giovanni Paolo, thì người thiếu niên này cố tránh tên gọi ấy, bạn bè quen gọi tên anh là Paolo mà thôi. Suốt thời niên thiếu, Paolo mang trong lòng bao nhiêu nghi ngờ về sự hiện hữu và hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Cho đến năm 16 tuổi, Paolo đi nhà thờ dự lễ là để chiều lòng bố mẹ mà thôi. Tại trường học, Paolo không có một quan hệ thân thiết với bạn bè và đồng thời cũng không học giỏi, phải ở lại lớp mấy năm. Buồn chán ngày càng lớn mạnh trong hồn, Paolo tự hỏi không biết phải làm gì và đâu là ý nghĩa cuộc đời mình, rồi dần dần sa vào bệnh trầm cảm. Anh đi đến chỗ nhất quyết không muốn biết hay nghe nói về Thiên Chúa nữa. Mùa hè năm 2012, Paolo vào phụ việc với cha đang điều khiển một xưởng dệt áo len. Mùa hè năm ấy, phong trào Tân Dự Tòng cũng mời Paolo sống một kinh nghiệm mới, trải qua 10 ngày trong một chủng viện. Paolo bằng lòng, nhưng chỉ có chủ đích là nghỉ ngơi thư giãn 10 ngày thay vì phải đi làm việc, thế thôi. Nào ngờ đâu, đây chính là thời điểm thay đổi cả cuộc đời của người thanh niên đang tuổi lớn. Chính Paolo kể lại như sau. Thành thực mà nói, tôi quyết định tham dự kỳ nghỉ này là để khỏi phải đi làm, để được nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng rồi, trong những ngày ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi khám phá ra là Thiên Chúa hiện hữu thực sự. Thiên Chúa không phải chỉ là chuyện cổ tích mà bố mẹ tôi thường kể cho các con nghe. Tại chủng viện ấy, tôi đã được gặp Thiên Chúa, được biết người. Cho đến lúc đó, tôi xử sự xấu với mọi người, từ bố mẹ tôi, anh chị em tôi và với bạn bè, chính là vì tôi ghen tị. Tại sao bố mẹ tôi cũng yêu thương cả các anh chị em ngoài tôi nữa? Tôi ích kỷ, đòi hỏi tình yêu thương của mọi người chung quanh phải dành riêng cho một mình tôi mà thôi. Nhưng tại chủng viện ấy, Thiên Chúa đã biết đổ tràn đầy tình yêu mà tôi tìm kiếm bao lâu nay, đến độ chính tình yêu ấy lan tỏa ra chung quanh tôi. Kết quả là tôi thay đổi hẳn, không còn là tên ích kỷ như trước kia nữa. Các bạn bè tôi cũng nhận ra điều này ngay, và họ cũng thay đổi cách đối xử đối với tôi. Những lời cầu nguyện của tôi cũng trở nên sâu xa và thành kính hơn. Mọi khó khăn trở ngại đều được san bằng. Hơn thế nữa, tôi trở thành một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Khi các bạn tôi đọc được lá thư của tôi, thay vì cười nhạo, chế giễu, các bạn ấy đã tỏ ra hết sức tôn trọng quyết định trở thành linh mục của tôi. Bây giờ đây, việc đầu tiên của tôi là cố gắng đậu xong bằng tú tài, rồi bắt đầu con đường huấn luyện để bước vào đời tận hiến. Thiên Chúa kêu gọi tôi loan báo người, và tôi sẽ không bao giờ lùi bước cả. Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, phóng viên báo Carlino đã hỏi Paolo về nguồn gốc tên gọi Giovanni Paolo. Thầy Giovanni Paolo nói, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã là ngọn đèn soi sáng cho bố mẹ tôi và là một mẫu gương cho bao nhiêu triệu tín hữu Kitô khác. Nhưng tôi thì tôi cũng rất yêu kính cả Đức Phanxicô và mơ ước sớm được gặp người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về phương pháp xây dựng giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng tôi đã lần lượt trình bày sự hình thành, bản chất và giá trị của giáo huấn xã hội. Hôm nay chúng tôi bàn về phương pháp của ngày này. Nói đến phương pháp của giáo huấn xã hội, chúng ta có thể hình dung ra hai chặng: chặng hình thành và chặng áp dụng. Xét vì giáo huấn xã hội không chỉ là những suy tư lý thuyết mà còn phải mang ra thực hành. Nói cho đúng, chúng ta phân biệt ra hai chặng để nghiên cứu vấn đề, chứ còn trên thực tế thì cả hai chặng trà trộn với nhau. Xét vì giáo huấn xã hội không phải là một thứ công trình xây dựng đã hoàn tất tự như là một dinh thự, nhưng mà vẫn còn tiếp tục được xây cất bởi vì dòng lịch sử tiếp tục tiến triển. Chính lúc đem giáo huấn xã hội ra áp dụng thì chúng ta tiếp tục xây dựng nó để nó đi sát với thời cuộc, chứ nó không phải là một món đồ cổ đem trưng bày ở viện bảo tàng. Ba giai đoạn: xem, xét, làm. Dù sao, dù ở chặng xây dựng hay là ở chặng áp dụng, giáo huấn xã hội cũng tương tự như nhau. Xét về phương pháp, nói chung, người ta thường phân chia các phương pháp khoa học ra làm hai hướng chính: diễn dịch và quy nạp. Phương pháp diễn dịch áp dụng trong triết học và toán học, dùng đường lối suy diễn để khám phá ra những chân lý mới. Còn phương pháp quy nạp áp dụng cho khoa học thực nghiệm, dùng đường lối quan sát, thu thập dữ kiện rồi đưa ra những kết luận mới. Trong quá khứ, việc áp dụng hai phương pháp một cách cực đoan đưa ra tới hai chủ thuyết: duy tâm, cho rằng ý tưởng thực sự hiện hữu, và duy nghiệm, phủ nhận những tư tưởng phổ quát suy nghiệm. Ngày nay người ta thấy rằng cần phải phối hợp cả hai phương pháp để mà truy tìm chân lý, tuy rằng có bộ môn thiên về lý thuyết hơn là thực hành, hoặc ngược lại. Bản chất của giáo huấn xã hội là phân tích những sự kiện xã hội dưới ánh sáng của lời Chúa. Điều này giả thiết trước tiên là nắm bắt tình hình, tức là sự kiện, sau đó phân tích, suy tư, lượng định dưới ánh sáng của lời Chúa. Đằng khác, giáo huấn xã hội không phải là một bộ môn thuần túy lý thuyết mà còn dẫn tới hành động. Từ đó, phương pháp của giáo huấn xã hội gồm có ba giai đoạn được diễn tả như là xem, xét, làm. Đây là phương pháp đã được sử dụng nơi phong trào Thanh Lao Công do cha Joseph Carrel thành lập năm 1925 và trở thành thông dụng trong xã hội. Trên thực tế, tiến trình làm việc phức tạp hơn nhiều. Trong giai đoạn xem, cần phải nghiên cứu các hiện tượng xã hội nhờ các phương pháp của các môn xã hội học. Trong giai đoạn xét, người tín hữu không chỉ dùng lý trí để phân định dựa theo các phương pháp triết lý và thần học, mà còn phải dùng đến kinh nghiệm đức tin nữa. Còn giai đoạn hành, cần thiết không những là sáng kiến để tìm ra những giải pháp mới, mà còn phải cần tới đức khôn ngoan để chọn lựa giải pháp cụ thể nào thích hợp nhất. Nói khác đi, phương pháp giáo huấn xã hội mang tính đa ngành, diễn ra trong bầu khí đối thoại lắng nghe giữa kinh thánh, thần học và các khoa học nhân văn. Bản chất tri thuyết luận của giáo huấn xã hội. Trong mục trước, chúng ta nói tới ba cấp độ trong giáo huấn xã hội: nguyên tắc suy tư, tiêu chuẩn phán đoán và đường hướng hoạt động. Bây giờ chúng ta đến phương pháp xây dựng hoặc áp dụng giáo huấn xã hội, nó làm sáng tỏ hơn bản chất của khoa này nêu bật ba chiều kích của nó: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Lý thuyết bởi vì đề ra những nguyên tắc luân lý về thực trạng của con người và đời sống xã hội. Lịch sử bởi vì nó gồm những phán đoán về những thực tại và hoàn cảnh biến thiên của lịch sử. Xét về những hoàn cảnh này biến đổi liên tục tùy nơi và tùy thời, cho nên những phán đoán về chúng cũng cần được xét đi xét lại để xem những gì là phù hợp hay tương phản với nhân phẩm. Khía cạnh thứ ba là thực tiễn, bởi vì xã hội không phải chỉ đứng ngoài cuộc để phê phán, nhưng qua các phần tử của mình, giáo hội muốn góp tay vào việc xây dựng một xã hội công bằng nhân đạo hơn khi mang ra áp dụng giáo huấn xã hội. Những đề tài của giáo huấn xã hội. Từ những điều vừa trình bày, chúng ta có thể hiểu được là các đề tài của giáo huấn xã hội rất bao la, bởi vì nó bao trùm rất nhiều điểm liên quan đến tương quan giữa con người với xã hội. Theo một nghĩa rộng, giáo huấn xã hội bao gồm tất cả những chiều kích của nhân đức yêu thương hay là đức mến và của nhân đức công bình. Theo một nghĩa hẹp, môn giáo huấn xã hội nghiên cứu những vấn đề mới được đặt lên từ thế kỷ thứ 19 như chúng ta đã thấy trong phần lịch sử. Khi muốn trình bày giáo huấn xã hội một cách hệ thống mạch lạc, các tác giả đã liệt kê ra nhiều danh mục khác nhau. Chúng tôi sẽ trưng dẫn 3 thí dụ. Trong văn kiện mang tựa đề những định hướng cho việc nghiên cứu và giảng dạy giáo huấn xã hội cho việc đào tạo linh mục của Bộ Giáo dục Công giáo ngày 30 tháng 12 năm 1988. Ở phần phụ chương, danh mục đề tài được liệt kê như thế này: gia đình, kinh tế, tư hữu, lao động, doanh nghiệp, chính trị, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, cộng đồng quốc tế, môi sinh, thế giới thứ ba. Thứ hai, tập tài liệu The Social Agenda do Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình xuất bản năm 2000 xếp đặt các giáo huấn xã hội dựa theo 10 đề tài: con người, gia đình, trật tự xã hội, vai trò của nhà nước, kinh tế, lao động và lương bổng, nghèo nàn và bác ái, môi trường, cộng đồng quốc tế. Thứ ba, các đề tài của sách tóm lược giáo lý Hội Thánh Công giáo. Sau phần tổng quát, những đề tài chuyên biệt là 1. Gia đình, 2. Lao động, 3. Kinh tế, 4. Cộng đồng chính trị, 5. Cộng đồng quốc tế, 6. Môi sinh, 7. Hòa bình. Chúng ta có thể nhận thấy là sách tóm lược giáo huấn xã hội của Hội Thánh liệt kê gia đình và số các đề tài của giáo huấn xã hội, đã khi mà nhiều tác giả không đả động tới vấn đề này. Đối lại, xem ra cái đề tài văn hóa và truyền thông xã hội đã không được nhấn mạnh, đó là chưa nói tới các đề tài về nghèo đói và thi đua vũ trang v.v. Như đã nói ở trong bài đầu tiên, chúng tôi sẽ trình bày giáo huấn xã hội của xã hội dựa theo sườn bài của quyển sách Tóm lược học thuyết xã hội của xã hội do Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình xuất bản năm 2004. Cuốn sách này có một lịch sử riêng của nó. Ở khóa học đặc biệt của Thượng Hội đồng Giáo mục dành cho châu Mỹ năm 1997, các nghị phụ đề nghị soạn thảo một bản tóm lược giáo huấn xã hội. Đề nghị này được Thánh cha John Paul đệ nhị ghi nhận trong tông huấn Ecclesia in America ngày 22 tháng Giêng năm 1999 ở số 51. Công tác được trao cho Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình thực hiện. Vào năm 2000, Hội đồng đã xuất bản một hợp truyện mang tên là The Social Agenda, thu thập các văn kiện của Tòa Thánh dựa theo 10 đề tài. Hội đồng tiếp tục làm việc nhưng với một phương pháp khác, đó là soạn ra một tác phẩm trình bày các đề tài một cách mạch lạc, chứ không chỉ dừng lại việc trích dẫn các đoạn văn. Lúc đó, người đứng đầu hội đồng là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận từ ngày 24 tháng 6 năm 1998, nhưng ngài đã qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Công trình được hoàn tất bởi vị kế nhiệm là Hồng Y Rafael Martino và được phát hành ngày 2 tháng 4 năm 2004. Khi trình bày với báo chí, Hồng Y Martino nêu bật rằng tác phẩm này muốn trả lời cho 3 thách đố của thời đại. 1 là thách đố văn hóa, 2 là thách đố luân lý, 3 là thách đố mục vụ. Thứ nhất, thách đố văn hóa. Văn hóa thời nay chống lại một thứ hệ thống khép kín và đồng thời đi tìm những lý lẽ. Giáo huấn xã hội không phải là một hệ thống khép kín, bởi vì luôn mở ra đến những hoàn cảnh mới của lịch sử, cũng như mở ra để các ngành nghiên cứu khác. Giáo huấn xã hội trình bày chân lý của Kitô giáo về con người mà giải thích bằng ngôn ngữ của thời đại. Thứ hai, thách đố luân lý. Con người thời nay tỏ ra thờ ơ đối với luân lý và tôn giáo. Giáo huấn xã hội tìm đến đối thoại và hợp tác với các tôn giáo khác và sử dụng các đề tài nhân quyền và hòa bình như cơ sở để xây dựng cuộc sống chung trong xã hội. Thứ ba, thách đố mục vụ. Tập sách này muốn cho thấy rằng giáo huấn xã hội bắt nguồn từ Tin Mừng và gắn liền với sứ mạng của giáo hội phải loan báo Tin Mừng bằng chứng tá của đời sống cũng như bằng nỗ lực cải thiện cơ cấu xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Nữ Vương.